hơn nữa để thời gian thiện nguyên thì cho nên trong kinh mới có cái câu kêu là Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Phật tánh là mình sanh ra mỗi người ai cũng có cái tánh biết, đó là cái tánh Phật, đó là cái nhân đó. Thì bây giờ mình phải phát triển cái nhân đó, phát triển phải trồng liền cho nó lên cái cây bồ đề liền. Bồ đề là cái cây giác ngộ, nó ra cái trái coi là cái trái niết bàn liền, cho nên mới gọi là Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Niết bàn là gì? Niết bàn là nó có được bốn cái đức mà nãy giờ thầy giảng đó, chân thường nè, chân lạc nè, chân ngã nè, chân tịch trong con người mình. Chứ cái đó đừng có tìm ở đâu ở ngoài, trời không tìm không bao giờ có. Quý vị cứ đi tìm có thắp đuốc đi qua núi này đi qua non nọ mà tìm không bao giờ có đó. Chính là trong con người mình, cho nên nhiều khi buồn là buồn ở chỗ đó đó. Buồn là chúng sanh kêu là nhiều khi thuyết pháp Đức Phật là thuyết pháp 49 năm trường, nhiều khi đắng miệng thuyết pháp khuyên người mà rồi người ta khổ quá, không chịu tìm cái ông Phật của mình, cứ lo đi tìm Phật ở ngoài đó. Nhất là nghe ai nói ở cái chỗ đó linh lắm, đi nghe chỗ đó cái ông đó giờ cha mẹ ta mới có dòm tới ông thấy giống giống như Phật sống á. Người nào mà hơi cái da cái thịt chút và xưng lên Di Lặc nó chạy tới, nó chắc Di Lặc nó tới đi cách, nghĩa là Thiên Sơn Vạn Thủy cũng đi, nó tức cái tìm ông Phật ở ngoài đó, thấy không? Mà trong lúc đó đó, thấy không? Mà trong lúc đó sẵn mình có, sẵn có hết á. Thầy nói quả quyết để quý vị nghe nè: Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, các cái đức tánh của các vị Bồ Tát đó trong Phật tánh mình đó. Thì trước hết muốn đảnh lễ, muốn hướng về các ngài đó là để mình phải trực nhận lại. Thí dụ thầy nói, thí dụ như nói rằng Đức Quan Thế Âm là một vị gọi là cứu khổ, cho nên một vị Bồ Tát mà ai cũng quý mến là tại vì cứu khổ. Còn các ngài kia là những là đưa cái đại hạnh, đưa cái đại lực, đại thế chí, còn cứu, cho nên ai cũng muốn trở về rồi để mà nhờ cái sự cứu khổ. Thì cái tâm mà tham sanh quý tử của chúng sanh thì nó số một rồi, thấy không? Còn các vị Bồ Tát khác thành cũng kính về nhân ít ít một chút thôi, ít là bởi vì không có trực tiếp cứu khổ mình đó, đó. Bây giờ đứng hướng về Đức Quan Âm, quý vị nhớ kỹ là làm sao cho cái tâm bi của mình, cái tâm bi tức là cái cứu khổ, từ là ban vui, bi là cứu khổ, mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó là cái chữ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là tránh, tức là cứu khổ đó. Thì không phải là mình hướng về ngài, mình hướng về cái hình tượng của ngài làm bằng xi măng, bằng đồng, bằng đất đó đâu, mà mình phải trở, tuy là hướng với cái hình thức ở bên ngoài, nhưng mà sự thật mình phải hướng với cái tâm bi của mình để mà mình thực hành. Và con người mà có làm được như vậy đó thì không có cái khổ nạn nào, không có cái gì mà xâm chiếm được với cái tâm đó hết, trọi trứng, nhớ không? Đó, nó vậy đó. Khi cái tâm đại bi của mình mà có rồi á thì tất cả không có cái gì mà đáng khổ đối với mình hết, dầu đó là một cái chuyện chết chóc thân này đi nữa. Đối với cái người mà có tâm bi rồi á, không có cái gì gọi là khó khăn hay là rắc rối hay là khổ não hết. Nhớ, thành ra lạy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là để chi? Một lần hay mình lạy mình tụng là để cho cái tâm bi của mình nó tăng trưởng, nó trăng tưởng như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này. Quý vị thấy không? Bây giờ lạy Đức Văn Thù là để chi? Để nhớ lại ngài có cái đại trí, cái trí vĩ đại của ngài là căn bản trí. Mình cũng có căn bản trí, mà tại vì mình bị cái vô minh nó cứ che đi, thành ra cái căn bản trí của mình nó không có phát lộ được. Bây giờ ngài ra đời, ngài nhắc lại: tôi có cái căn bản trí đó, tất cả các bạn chúng sinh ai cũng có hết á. Bây giờ các bạn phải phát triển cái căn bản trí đó mà tu để rồi đắc đạo. Còn nếu mà quý vị cứ phát cái trí thế gian mà tu á thì nó là không đắc đạo, mà nó đắc đời thôi chứ không đắc đạo. Phải phát cái trí xuất thế gian. Hay là chẳng hạn bây giờ Đức Đại Thế Chí là ngài có cái kêu là một cái đại lực, Đại Thế Chí hợp lực tức là hùng lực. Hùng lực tức là dẻo dai nè, với lại mạnh dạn nè. Mạnh dạn đây không có nghĩa là mạnh dạn để đi đánh lộn với nhau, không phải đâu. Mạnh dạn đây tất nhiên là để hàng phục cái đám phiền não trong con người đó. Phiền mình mà yếu á, là mấy ổng cứ làm chủ mình hoài ha. Những cái tánh con người đó gọi là tánh. Tánh cái bữa giờ thời pháp nào thời gian đó cho cái tánh, tức là những cái tánh phiền não, tánh tham, tánh sân, tánh si nó làm chủ mình. Bây giờ đây phải có đủ sức để mà đấu trị với nó. Ví dụ như bây giờ nó sân, mình phải có cái hùng lực mình đấu sự, đừng cho sân. Mới ngon mặt. Ví dụ như giờ họ chửi, họ mắng, họ chửi tên tập mình, giỏ trong lỗ tai mình, họ chửi đi nữa, mình dám chửi mạnh cho đến nỗi vô địch đó. Không ai, không phải dễ đâu, không phải nó làm thinh mà dễ đâu nha. Có nhiều người mánh không lại thì làm thinh, hoặc chửi không lại làm thinh, mà trong này nó còn ấm ức ở trong á, ở trong nghĩa là chịu không nổi hay chờ có cơ hội khác là trả đũa, thì cái đó chưa phải là nhẫn nhục của đạo Phật đâu. Nhẫn nhục của đạo Phật là nghĩa là nói cũng hơn họ, ra võ lực đánh cũng hơn họ, cãi cũng hơn họ. Bởi vì nếu mà mình đối, nghĩa là mình đối đáp lại, không phải bên kia họ khổ đâu, chính mình cũng khổ nữa. Mình đâu có dạy gì làm cái chuyện khổ chứ gì, thấy không? Cái gì thấy không? Còn cái này á, mình không đủ, không có hùng lực, không có đủ sức, yếu ợt ha. Bên kia nghĩa là ta chữ tiếng ở bên đây ra là 2-3 tiếng chào mạnh, cái thiệt á, yếu ợt ha. Cái đó là yếu chứ không có mạnh đâu. Yên lặng mới là, yên lặng mới là, mới là sức mạnh, mới là hùng lực. Hùng lực trong nhà Phật là cái chỗ đó đó, đại hùng đại lực rồi mới đại từ bi. Có hùng có lực mới tu mới được, không hùng không lực đó, để cho phiền não cứ làm chủ mình, giận tức nó làm chủ mình, mê mờ nó làm chủ, thì làm sao mà mình sáng suốt, mình giác ngộ được. Thành thử là nói tóm lại để cho quý vị thấy, tất cả những các vị Bồ Tát mà quý vị đương như đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, khi mà đọc tới là ngài có cái lời nguyện lớn để làm giúp đời, giúp cho chúng sanh, nhất là chúng sanh nào mà còn ở trong cảnh khổ là cảnh địa ngục. Địa ngục là tấu tâm mê mờ, tâm hồn chưa biết cái gì hết rồi nè. Ví dụ như mình bây giờ đây nè, không biết tu sao, không biết làm người sao, không biết, thì cũng là cái tâm địa ngục rồi chứ gì nữa. Chứ không phải là địa ngục chung ở đâu dưới đất đâu, mà ở dưới đâu, không phải vậy đâu. Cái tâm mình nó tấu tâm, thì ngài có cái nguyện đó, thì cái nguyện đó chính ngài nguyện, giống như là ngài nói địa ngục mà chưa trống ngài thề không làm Phật, chúng sanh độ cho hết rồi ngài mới kêu là chứng Bồ Đề đó. Đại khái nó như thế. Thì để truyền lại trong tâm chúng ta, chúng ta không phải làm sao có cái nguyện đó. Cái nguyện đó là để độ chúng sanh. Bởi vì sao mà là cái nguyện đó độ chúng sanh? Là bởi vì tất cả muôn loài chúng sanh với mình đồng một Phật tánh, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mà cái người kia người ta có mang cái Phật tánh mà mình để cho cái người đó đau khổ, tất nhiên là mình đau khổ. Bởi vì người đó có Phật tánh, mình cũng có Phật tánh. Quý vị thấy không? Đâu cái điểm đó, một điểm đó nhỏ thôi, để các anh chị em nào khá để biết, để mình nói cho những cái người nước ngoài họ biết chủ trương của đạo Phật. Hòa bình ở trong hòa bình, bình đẳng ở trong bình đẳng. Nên ta cái chỗ mà ở ngoài bây giờ người ta cứ hô hào những là nhân quyền, những chữ nào, nào là cái trạng bên ngoài không. Còn Đức Phật ấy, ngài chỉ ở trong bình đẳng, cũng như ở trong cái bình đẳng. Bình đẳng như là tất cả chúng sanh bình đẳng đều có cái tánh hiểu biết giống nhau, ai cũng có cái tánh hiểu biết. Đâu quý vị thấy, thấy cái vấn đề hòa bình, vấn đề bình đẳng của đạo Phật là nó có ngàn ngàn năm, nghĩa là bao nhiêu về trước rồi, chứ không phải nó mới đây đâu. Để cho mấy cái người mà người ta hiểu đạo Phật mới mới người ta biết đó. Rồi người ta cứ hỏi quý vị, mà thường thường mấy người địa phương ta hỏi, tôi đọc sách nghe nói đạo Phật lận đạo để mà cũng như là giúp đời tâm hồn sáng suốt lắm, mà sao tôi tới chùa của các bạn tôi thấy đạo Phật không, mà pháp có chỉ là cúng bái lễ lại cầu khấn không, nó sao thấy sao nó không hợp chứ. Quý vị phải trả lời cho người ta, quý vị nói rằng tất cả những cái hình thức mà quý vị thấy đó là phương tiện của đạo Phật, phải áp dụng, chứ còn không phải là cái chân tinh phần nó cắt nghĩa không thân tân 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 biết tân tân đạo Phật là vậy đó, thì không hết rồi. Ta nhận cái phương tiện mà ta nhận là cứu kính, ta nhận là đạo Phật thì nó thoát rồi. những cái điểm đó quý vị nhớ. Thì nói tóm lại là để quý vị rõ là nói về toàn bộ giáo lý của Đức Phật, hay là Đức Phật ra đời, hay là đạo Phật có ở đây, chỉ có một mục đích duy nhất thôi, là muốn sao cho muôn loài chúng sanh tỉnh thức được tâm hồn, phát triển được tâm hồn đó để đi lên, đi lên, đi tới cái chỗ sáng suốt giác ngộ hoàn toàn, là thành một quả vị Phật. Chỉ có một mục đích đó thôi, ngoài ra không có cái mục đích gì khác nữa. Để cho người ta thấy, để cho những người Tây phương người ta biết cái điểm đó, chứ còn không phải người ta không biết, người ta cứ nghĩ là thường. Vì vậy cho nên bây giờ
quý vị thấy những người Tây phương người ta biết được cái mặt sáng, người ta hiểu được những cái hết lòng hết dạ đã tu cái đạo Phật, những người xuất gia người ta sống trong khuôn khổ như là trì giới phạm hạnh để người ta tu, để người ta làm sao ta điều đó phát triển cho được cái hiểu biết đó, mà phát triển một chiều đi lên, chứ là xứng tánh tác Phật sự, xứng với cái tánh Phật của mình để mà ra làm tu hành và phổ quân chi chúng sanh khắp để mà quân tập cái đó, là đi tới tất cả muôn loài chúng sanh, và thôi chúng sanh cũng đi theo đó mà làm giai phát bồ đề tâm. Mỗi người nào á làm cái gì cũng phải phát cái tâm sáng bồ đề, là giác ngộ, là sáng để cho mình có phát cái tâm bồ đề giai. Ngay vô chùa cũng vậy nữa, làm cái gì cũng vậy, phải phát cái tâm bồ đề thiệt á, bồ đề là tức là sáng suốt an vui. Chứ đừng có vô trong này phát cái tâm bồ đề giai tất nhiên là buồn phiền phiền não dẫn tức với nhau, làm cái này dẫn người kia buồn người nọ, đó là gọi là bồ đề giai. Còn cái bồ đề thiệt là tâm mát mẻ yên tịnh, không có cái gì, đừng cho cái tham dẫn chi căn siêu mê lầm lạc nó nằm ở trong cái tâm của mình nữa, bỏ nó đi, kẹt giải tỏa nó hết. Khổ quân chi chúng sanh giai thoát bồ đề, nó nghiễm ly chi vọng nghiệp, dần dần nó xa lìa các cái vọng nghiệp vọng tâm đó, các cái vọng mà cái là mình cứ làm ở trong vọng, mình sống trong cái vọng đó. Nghiễm ly chi là nguyên thành vô thượng đạo, còn đây để hoàn thành cho được đạo vô thượng, tức là không có đạo nào trên, không có đạo nào trên, tức là cái chân lý của tâm hồn mỗi người. Cho nên quý vị phải biết là cái tâm của con người nó cao quý lắm, bởi vì gọi là tâm Phật mà. Thì cái tâm đó tất cả Phật cũng có, Bồ Tát cũng có, mình cũng có, chúng sanh tất cả muôn loài đều cũng có hết á. Nhưng mà sở dĩ bây giờ đây mình còn phải chấp tay lại Phật là tại vì cũng cái tâm đó, nhưng mà Đức Phật Ngài đã sáng rồi, sáng suốt rồi. Còn mình cũng cái tâm đó, nhưng mà cứ đem ba cái bao đó, bố mà bao vô để tới khui thù là tức là mê. Cho nên là phải ráng mà phải lại cho giờ đến hồi nữa. Mê quá mê bụi nó tới khui thù lắm, nó sáng suốt lúc nào hết. Đó thì tự nhiên nó nhận. Chứ một ngày nào nếu mà mình trực ngộ mà sáng suốt thì thiệt ra kéo ghé ngồi nói chuyện với Phật hỏi gần lại gần bái nữa trẻ con á. Cậu gì đó thế, nó tại mê với ngộ nó khác, là khác với mê với ngộ. Cho nên cái bài mà mới vừa vô lễ Phật là cái gì? Phật chúng sanh tánh thường vẫn lặng, Phật với tất cả chúng sanh chứ không phải là riêng. Rồi quý vị hiểu thêm cái này nữa nè, hiểu thêm nữa chút nữa, chúng sanh đây không phải là hữu tình chúng sanh như chúng ta đâu, tất cả muôn loài chúng sanh. Cho đến những cái loài, nếu mà hiểu thêm cho nó có cái chỗ màu nhiệm một chút nữa này, là hữu vô tình chúng sanh cũng thành Phật. Nhưng mà bây giờ cái đó phải hiểu, chứ không hiểu nói chứ rồi không hiểu nổi, mà không hiểu nói nó bộ lùng tình ra nói tùy nữa. Ví dụ như nó ai cũng người thành Phật được, những cái thú vật sau đó hiểu đứa nó thành Phật. Bây giờ nó cái bàn, cái bình, cái nhà, cái đồng hồ này thành Phật hết rồi, cái nước lùng thình nó nói luôn, chứ còn ai mà đi nói kịp được chắc sắp vậy này mà đúng như vậy. Cho nên cái bài kinh muôn đời là quý vị đọc đó, tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo, hay là tình dữ vô tình đồng viên chuyển tứ, cái lời hữu tình cùng với cái lời vô tình đồng thành Phật đạo. Kinh là kêu là hữu tình cùng với lời vô tầm còn cái giống trí, giống trí tức là trí bát nhã, còn cái thanh thoát cái gì nữa. Nên là quý vị nghĩ thế làm sao nè, rồi cái chùa này cũng thành Phật rồi, cái bàn này cũng thành Phật, tình dữ vô tình mà. Đó, phải hiểu. Hiểu được cái đó nó mới gọi là hiểu đạo Phật. Còn chưa hiểu cái đó thì còn phương tiện nữa. Nghĩa là cũng giảng ở trong cái chân lý chánh đạo, nhưng mà chưa có cái hoàn toàn rốt ráo ở trong cái rốt ráo, chưa có được vô thượng. Đó. Nó hay lắm, nó hay. Thì bây giờ quý vị muốn hiểu liền không, hay là để sau gọi hiểu? Tình dữ vô tình đó. Tại sao ví dụ nó cái lời phán vật, cái lời thực vật cũng thành Phật? Tin thay đổi khá tiên giác và sự thật có như vậy. Vì là có cái ví dụ để quý vị biết rằng là cái cuộc đời của mình đương sống đây nè là một cái giống như một cái sanh tử đại mộng, một cái giấc chim bao lớn. Thì nó có gì mà vô thường, khổ não, vô ngã bất tỉnh rồi nói đó, đó là một cái chim bao. Còn cái giấc chim bao mà mình ngủ ban đêm đó, thì nó chưa là sanh tử chỉ mạng. Thì chẳng hạn như cái giấc chim bao, đem cái giấc chim bao để thí dụ cho cuộc đời để quý vị thấy với cái tâm linh. Chẳng hạn như trong khi mình đang thấy chim bao trong từ tuần 1 cho đến tuần 5 liên tục ở trong cái giờ mình ngủ này ra, nhưng mà có người nào mà cho cái giấc chim bao mình thấy đó khi mình cái người đó đi ngủ, cho nó là giả không? Không bao giờ. Họ hết rồi. Nhiều khi thấy ông bà mình cũng biết là ông bà đã mất hồi nào, để biết để mình hỏi chứ là ông bà vợ đâu, mà không biết. Cứ tính ông bà đó là còn sống thôi, cha mẹ cũng vậy, anh em cũng vậy. Hay là tất cả những cái gì mà mình thấy trong giấc mơ đó, mình có cho nó là giả không? Ngay cho anh đến thấy những cái cảnh ăn tiệc, hay là thấy những cái cảnh bị phật vượt, hay là ma bắt, cũng cho là việc hết. Nhiều khi khóc như là chảy nước mắt, nhưng cái vô thường đâu, không phải là chuyện thường đó. Tất nhiên là điều là nhận nó là giả hết, nhưng mà ngày hai mình nhận nó giả được, trong khi chúng ta thì cho nó là việc hết. Trừ khi nào cái người đó hoặc là ngủ đã giấc, hoặc là ai kêu dậy, nghĩa là đập mạnh kêu dậy, chừng mà thức giấc dậy rồi thì nó thấy là còn là cái những cái cảnh gì mà mình sống ở trong cái giấc chim bao, nó còn là giả, nó không có cái gì. Bây giờ các bạn hiểu cái thí dụ đó các bạn. Rồi nói bây giờ nói tới cái cuộc đời, cho nên ta đúc kết thành cái câu, ta nói rằng cuộc đời như giấc chim bao là vậy đó. Thì ta đúng vậy đó, nghĩa là không còn có mất, nghĩa là nó cũng như là những cái bài mà ta nói nói xưa, anh mình phải sống bằng 800 tuổi thọ nơi thần thần đây, vừa sang là đến bậc công hồi, giờ mà đến được tới lâu thập sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng khổ bắp tế gia phật phần ai đó, một mai đâu một mai giàu sang cũng chết, tài sài cũng vắng đó, thanh minh tài tứ anh hùng si mê dạy dỗ cũng chung một đời. Rồi ta nói cái bài đó để ví dụ cho cái người mà sống ở trong cái cảnh này thiệt ra cũng chẳng khác nào đây là cái cảnh chúng ta. Có cái gì để chúng ta hiện bây giờ mình sống, mà mình có cái gì là giả không? Phật dạy là Phật dạy đó, Phật dạy trong kinh điển để lại giảng nghe như vậy đó, mà nhất định là không bao giờ có giả. Có nghĩa là như thế nào? Ví dụ tôi nghe vậy đó, chứ mà chút nữa đây là chẳng hạn như ai mà đừng hư cái xe mình chút, hay là lỡ như làm hư cái áo của mình chút, khổ não vô cùng, nó nổi lên tiền não rồi nó nổi lên hết. Chứ nếu mà mình biết nó là giả thì sao? Thì mình phải thay thầy không lỡ được gì đâu, thay để mình không có khổ cái gì hết. Còn cái này hầu hết thì phải hết đi, hết đi mà khổ hết. Mà khổ tất nhiên là mình cho nó là thiệt, chứ nếu mà mình cho nó là giả là không khổ. Vì vậy cho nên trừ khi nào mà những cái người nào đó kêu là tỉnh ngộ, tỉnh giác ngộ đó, gọi là giác ngộ đó, khi mà cái chuyện gì đó đã kêu là đạt quá nhiên đại ngộ, nghĩa là giác ngộ một cách hoàn toàn rồi đó, thì nhìn lại cuộc đời này nó đâu có cái gì nữa. Thành ra tất cả loài hữu tình, loài vô tình đó, là bây giờ nó không còn nữa với cái người giác ngộ, đúng không? chứ không phải là giới cái người mà còn nguyên mới làm cho nó còn nguyên là không có cái gì mà khác, mà nghĩa là không có cái người giác ngộ, cái bậc giác ngộ ta nhìn lại không còn nữa, không có nữa, là bởi vì giới là một cái tầm giác ngộ mà ta giác ngộ rồi á, thì ở chỗ nào cũng là giác ngộ hết, dầu phải xuống địa ngục cũng là một cái cảnh giác ngộ. Do đó cho nên Đức Địa Tạng này mới ở dưới này vậy đó. Chứ nếu ngài ở dưới mà quả thiệt mà ngài nghĩ đó là giống như cái địa ngục, người ta nghĩ thì làm sao ngài ở được? Có thấy không? Vì vậy đó là điều do cái gì? Thì do tâm của mình. Thì bây giờ quý vị cứ thực hiện thực hành đi, và khi mà tâm chúng ta có cái chất lượng liệu từ bi hỷ xả trong con người này là giải thoát. Còn người đời tại vì cũng cái con người đó mà bị cái chất liệu sân si ái ố, bốn cái chất liệu đó ở vừa nói ra cái lòng giận nổi lên, chứ phải cũng giận, tới cũng giận, nghĩa là nó thất số cái đủ thứ chuyện hết đó, sân hết sân si, si tức là si mê, họ cũng giận trong cái cuộc đó là nó phải nó trái sao cái chuyện đó, chứ là không sân thì si, không si thì ái, ái thì theo cái chuyện gì mà phải vừa lòng vừa ý vừa thích thì thôi, chịu lắm chạy theo tạo nghiệp cỡ nào cũng chạy theo được hết á, tôi là ái. Còn không ái thì ố, ố tức chứ là ghét, nên ghét, nên là ghét, nghĩa là nước cay ghét, đắng ghét, nghĩa là không muốn thấy mặt nữa, để nhìn thấy cái là khổ tâm, nghĩa là khổ không biết bao nhiêu đó. Luôn luôn là cái tâm của chúng sanh ở cái đời ngũ trượt ác thế này á, là luôn luôn bốn cái đó là coi như là nó sống hiện thực đó, sân si ái ố. Bây giờ mình là người Phật tử, nhất là mình là người tu, nhất là quý vị mà xuất gia tu hành rồi, phải sống với cái tâm từ bi hỷ xả. Từ bi là gì? Tức là ban vui sướng nữa. Làm cái gì là dầu cho quá thiệt nó ngu si quá, hoặc là nó tạo nghiệp quá, nó đánh đập tới mình đi nữa, cái cụ thể gì nữa, mà nếu mà cái người mà người ta nhẫn nhục để giúp đạo coi là nhẫn nhục số một, hay là gọi là người ta hiểu, ta thực hiện cho được hai chữ từ bi rồi, người ta cũng giận. Là bởi vì nếu bây giờ mình đánh lại, mình trả đũa lại đó, thì bên kia nó khổ, mình cũng đâu có vui gì đâu, mình cũng khổ, mình khổ trước á. Mà mình phải sống với từ bi là phải ban vui cứu khổ, tức là ban cái vui cho mình, cái cứu khổ cho mình trước, thấy không? Rồi mới đó có người nữa. Rồi từ bi hỷ xả. Cái gì giả sử nó đụng chạm tới mình hay là nó xúc phạm tới mình gì đi nữa, thôi bỏ nó, được cho cố chấp thì nó mới vui được. Còn bây giờ nó cứ cố chấp nó được tăng được đâu. Hồi sáng là quý vị cho tôi phận quá, nhưng mà bây giờ giữa tôi ăn mà quý vị giữa tôi giúp được cái vụ như không khá đâu vụ đó, để tôi phải cho nó ổn cái vụ đó vậy hay đâu, để sang bằng thì cái vụ đó rồi mình tôi mới tính. Thì nói là thì cái đó nói lại nó đi xa với cái tâm Phật của mình. Cái tâm Phật của mình là luôn luôn có từ bi hỷ xả đó, nằm ở tâm. Nhờ mấy cái điểm đó, mấy cái điểm khác như chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, nó từ đó nó hiển lộ. Nếu mà mình không có những cái đức tánh từ bi hỷ xả đó, thì mấy cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh không bao giờ có với mình. Đó, cái lý đạo mà tu hành đó để cho quý vị nhớ. Bây giờ đây nó tóm lại là bữa nay thầy giảng để cho quý vị biết với cái điểm chính là bốn cái giả tướng vô thường, khổ não, vô ngã với bất tịnh, đó là bốn cái giả tướng của cuộc đời. Nhưng mà thầy giảng để cho quý vị nhận trong bốn cái giả tướng chứ nó bốn không có thiệt, mà không phải là giả đó rồi nó mất, nó băng hoại đâu, mà chính mình hiểu cái giả để mình giải tỏa cái sự giả đó đi, để cho cái chân ở trong con người mình nó hiển lộ, cho nên nó trở thành là tứ tướng do chân không, chứ không phải là tứ tướng do giả không. Giả không là cái chuyện của đời, mà bây giờ mình hiểu tới đạo, mình hiểu tới tức là bốn tướng đó mình phải làm sao thực hiện cho được. Và bốn tướng đó Đức Phật nói là tứ đức niết bàn, bốn cái đức niết bàn trong con người chúng ta chứ không phải bên ngoài. Niết bàn là gì? Là khi tâm chúng ta sáng suốt, an vui, tự tại, không có vọng, không có điều nào, đó là niết bàn. Chứ không phải là niết bàn ở đâu xa trên trời dưới đất gì đâu, hay gì đâu, ở trong con người mình hết. Do đó cho nên nó kêu Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. cái tánh của Phật là cái tánh sáng của mình đó, để làm nhân. Mình phải làm sao đi tới để cho kết cái quả nước bàn. Nước bàn là trên, hết trên từ trên là trên nhỏ từ trên. Đó là chỉ cái đường hướng tu tập rõ ràng cho quý vị thấy. Quý vị gắn bớt, nếu không muốn bỏ một lần được thì bớt cái giả nó đi, bởi vì nó không thiệt. Mà mình cứ canh cánh mình giữ trong lòng làm cái gì, thấy không? Bỏ nó đi. Nếu mà bỏ liền thì quá tốt. Nếu bỏ liền là quý vị thời gian ngắn là quý vị trở thành bậc giác ngộ. Còn tại vì cái nghiệp của mình nói thì dễ đó, nhưng mà bỏ không phải dễ đâu. Cái gì cũng tiếc, chút xíu cũng tiếc, tiếc hết rồi đâu, thấy không? Thì làm sao bỏ được? Thì phải tập, xả tất cả để rồi được tất cả. Xả dẫn đến thân mạng tài sản. Như hồi xưa Phật Thích Ca Mâu Ni, thấy không? Khi ra đi á, tưởng đâu cho hết mất hết ở trên rồi, cho dài dễ để cho những ngày bỏ đi hết rồi tôi mất tất cả. Nhưng mà sau này ngày được tất cả, ngày có thể nói được tất cả chứ, ngày xả có một ít thôi, sau này ngày kết quả ngày được quá. Cũng như thầy nói hầu ngày ở nhà nhiều lắm là chỉ có la hầu la là đứa con thôi, thấy không? Mà ngày đành ngày trời bỏ ra để ngày tìm chân lý, ngày tìm ra được chân lý, ngày thành Phật hay rồi. Con của ngài bây giờ hàng hà tháng số con, chúng ta là con ngài hết rồi, chúng ta không có gì thấy không? Xả tất cả để mà được tất cả. Cũng như nước thành vợ con, lúc đó nó chẳng hạn như là nói tới cái nước thành như là kinh đô lúc đó. Nhưng mà sau này quý vị để ý coi những cái chùa vàng, chùa bạc, chùa ngọc ở bên Thái Lan, những cái chùa lớn vĩ đại ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, nhiều cái ngôi chùa còn hơn là cái ngai vàng điện ngọc của nhà vua nữa. Thiếu gì thôi chưa là bỏ tất cả để mà được tất cả. Bây giờ đã có nhiều khi mình có tiếc nuối quá, không được đâu, bây giờ nhà cửa mình còn nói là bỏ đi này, chuyện quá đi này kia cái nọ, còn mớ tiền mớ ngọc đồ gì đó nữ trang bỏ đi uổng quá thì không được đâu, phải để xài cho hết, dùng cho hết đó. Thì cái chuyện đó thì không có bao giờ sợ mất đâu, kêu là xả tất cả để được. Nếu mà mình xả cái đó để mình tìm cho được cái gì thiệt, thì tất nhiên là cái chân tâm của mình, chân tâm là cái tâm thiệt. Rồi tất cả những cái gì mình trả thì để cái đó, để cái gì thấy gắn làm sao mà thực hiện được như vậy đó, để xứng đáng là con của Phật. Thế bây giờ mình xưng Phật tử mà đấng cha lành của mình sáng suốt giác ngộ ngon lành quá, mình xưng là con thì ít nhất là cũng giống cha nhiều hơn, thấy nhưng ít chứ, ít như là cha mình 10 phần giác ngộ thì mình cũng được cỡ 5, 4, 5, 6. Còn này không lấy đến cha mình 10 phần giác ngộ, mình có chút xíu hơn mình được phần cho nó cũng được, thì xin Phật tử cho nó được ha. Thì chữ tử đó nhiều khi họ nó trở thành tử đó, không phải tử là con nữa, mà tử hả? Chết, không phải Phật chết, chết Phật nữa. Thành nó phải gắn theo cho đúng cái này, xả tất cả để mà thành tử. Con không bao giờ hồi hướng cho tụng đoạn thừa lắm rồi. Mong sao cho quý vị thoát được cái tâm Bồ Đề dẫn mạnh để mà
đó, cầu chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho tất cả quý vị ha, tinh tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, gắn mà đi thẳng vào cái ông Phật của mỗi người chúng ta đó để mà tu mau đắc đẳng, không có gì khó hết. Chứ đừng có nghĩ mình tu kiểu này mới mau, kiểu kia mới mau, nó mệt lắm. Cứ đi thẳng vào để mà trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Mà nếu mà quý vị không có trực chỉ nhân tâm được thì quý vị phải nhờ cái hồng danh của một Đức Phật Di Đà. Bởi Di Đà là có cái bản tánh của mình, là cái Di Đà trong rồi. Thành ra trước mình niệm Phật đó, tức là niệm cái tâm của mình. Hầu hướng là nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng mà sanh đều trọn thành Phật đạo.